Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: Người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối. Đối với người Do Thái, ngày mà bây giờ chúng ta gọi là Chủ nhật hay Chúa nhật chính là ngày thứ nhất trong tuần. Đó là ngày đầu tiên để làm việc sau ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Chi tiết Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm cho chúng ta những chi tiết xác thực về biến cố phục sinh. Chắc chắn bà phải có một dụng ý gì đó để làm. Nếu không, chẳng ai lại ra thăm mộ một người đã chết vào lúc trời còn tối như thế. Các nhà chú giải Kinh Thánh đều đồng ý với nhau rằng vì Maria Magdalena là người đã có mặt khi làm nghi thức tẩm liệm và an táng Đức Giêsu vào lúc chiều muộn của ngày áp lễ vượt qua. Bà biết rõ vì vội vàng nên việc khâm liệm đã quá sơ sài. Đó là lý do bà đợi cho hết ngày hưu lễ thì vội vàng ra mộ để kiểm tra lại xem còn có thể làm điều gì hơn nữa cho người thầy yêu quý của mình. Đây phải là hành động xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thật, khiến bà vượt qua cả sợ hãi. Maria Magdalena đã hoảng sợ khi thấy hiện trường không còn nguyên vẹn. Hình ảnh đầu tiên làm bà hoảng sợ, đó là tảng đá lấp cửa mộ đã bị lăn qua một bên. Linh tính của người phụ nữ đã mách bà một chuyện chẳng lành, nên không cần kiểm chứng gì cả, bà quay gót chạy về báo tin cho hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu. Sách tin mừng thứ tư thuật lại, Maria Magdalena chỉ báo hung tin này cho hai người, và vì thế cả hai đều chạy ra mộ để xem xét sự việc. Cả hai ra đến mộ và thấy đúng như Maria Magdalena đã báo tin. Người ta đã lấy xác thầy đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết người ta để thầy ở đâu. Hai môn đệ bắt đầu làm một cuộc xem xét kỹ lưỡng. Xác Đức Giêsu không còn nữa, nhưng khăn liệm che đầu được cuộn lại để riêng một chỗ. Những dây băng cũng còn nguyên vẹn. Người môn đệ tên là Gioan đã thấy và tin. Dù điều ông tin vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nhưng theo sự nhận thức tức thời của ông, đây không phải là một vụ trộm xác. Vì nếu là vụ trộm, không thể có chuyện những khăn liệm xếp ngay ngắn gọn gàng và phân loại riêng biệt như thế được. Trở lại với tâm trạng của những người chứng kiến cuộc hành quyết tử tội Giêsu Nazareth, chúng ta thấy có nhiều điều trái ngược với nhau. Trước hết, các môn đệ của Đức Giêsu và những người ôm mộng về một đấng Messiah xuất hiện đều có chung một cảm giác thất bại, một sự thất bại tràn trề. Kế đó, giới lãnh đạo Do Thái đều hả hê vì đã hoàn thành một công việc quan trọng là loại trừ được một kẻ mạo danh là con Thiên Chúa. Với họ, nếu Giê-xu là đấng Messiah, chắc hẳn người đã làm một phép lạ nhãn tiền để chứng tỏ uy quyền khi những kẻ tìm cách làm hại mạng sống mình, treo mình lên thập giá. Nói cách khác, họ tin rằng mình đã không giết lầm. Còn đối với một thế lực đen tối là sự dữ, thì Satan, tử thần đã vỗ tay reo mừng chiến thắng. Đấng tuyên bố là nguồn của sự sống đã bị giết chết, vùi xác trong mộ đá. Nhưng quả thật, có ai nghe được tiếng hạt giống cựa mình? Có ai theo dõi được tiến triển của một mầm sống mới? Từ trong sự tăm tối của chết chóc, từ trong sự mục nát của hạt giống, sự sống đã trỗi dậy. Sự trỗi dậy ấy làm hoang mang tâm hồn các môn đệ, làm địa cầu phải run rẩy sợ hãi. Ngục tối đã bị mở toang, vì làm sao ngôi huyệt đá có thể chứa nổi đấng là nguồn của sự sống? Làm sao bóng tối có thể che mờ được đấng là nguồn của ánh sáng? Để có thể hiểu sâu về biến cố vừa xảy ra, chúng ta hãy thử đặt mình vào các nhân vật trong bài tin mừng hôm nay, để có thể cảm được nỗi mênh mang đầu tiên trong buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần. Sách tin mừng thứ tư cho biết một chi tiết. Maria Magdalena là người môn đệ nữ thân tín đã được Đức Giê-xu hoán cải từ đời sống tội lỗi. Chắc chắn buổi tối ngày hôm trước, bà ngủ không ngon giấc, vì chỉ mong trời mau sáng để có thể ra mộ làm nốt những việc cần làm cho người quá cố thân thương. Hơn nữa, ngôi mộ của Đức Giê-xu còn mới nguyên, đục vào đá, chưa chôn cất ai bao giờ. Có tảng đá che cửa mộ, và đó là điều khiến Maria lo lắng trên đường đi. Ai sẽ lăn tảng đá ra giúp mình? Nhưng sự thật đã làm bà quá bất ngờ và lo lắng hơn là hoảng sợ. Tảng đá đã bị lăn ra một bên. Còn đối với ông Phêrô và Gioan, mắt nhắm mắt mở chưa rõ đầu cua tai nheo đã vội vã chạy ra. Trên đường đi, đủ thứ suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Xưa nay chuyện này hiếm khi xảy ra. Người ta có trộm xác thì chỉ trộm xác của những nhân vật nổi tiếng, những người giàu có. Còn thầy mình là một tử tội, kẻ trộm lấy xác làm gì? Nhưng mà nếu xảy ra như vậy thì căn nguyên là đâu? Hay chị Maria Magdalena nhìn gà hóa quốc? Nói tóm lại, tất cả đều hoang mang. Trong đầu họ đầy những câu hỏi mà không thể tìm được câu trả lời. Cánh cửa bí mật phải được mở ra, nhưng cần một chiếc chìa khóa. Vậy, chìa khóa ấy ở đâu? Người môn đệ thân tín của Đức Giê-xu có trái tim nhạy cảm hơn, dù đã tới mộ trước nhưng không vào ngay. Ông muốn dừng lại, suy nghĩ, đối chiếu, hồi tưởng, tìm hiểu căn nguyên một cách bình tĩnh. Nối kết những bằng chứng tại hiện trường với những lời kinh thánh tiên báo về đấng Messiah và với những lời tiên báo trước đó của thầy mình. Ông đã tìm ra chiếc chìa khóa vàng để mở toang cánh cửa bí mật. Ông đã tin. Người thầy yêu dấu của ông đã sống lại. Nỗi vui sướng âm thầm nhưng dâng trào. Quý vị và các bạn thân mến, mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giê-xu nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về người. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù, bóng tối bị đẩy lùi ra xa, nhường lại thế giới cho ánh thái dương rạng rỡ. trái đất đã bắt đầu một ngày mới, vũ trụ bắt đầu một kỷ nguyên mới, nhân loại đã bước vào một thời đại mới, một trời mới, một đất mới, nơi công lý và thái bình ngự trị. Trong niềm hân hoan đó, chúng ta hãy cùng với mọi loài thụ tạo của Thiên Chúa reo mừng lên. Alleluia! Alleluia!
Đoái thương bạn người còn chi ai Giêsu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh, cất bước ra đi để loan tin khắp nơi Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm. Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời, nguyện xin cho ngọn nến vui cho người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới, nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Về đây ta ơn Chúa Cha đã đoái thương bạn người còn chi ai Giêsu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh, cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm. Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời, nguyện xin cho ngọn nến vui cho người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới, nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh, nguyện xin cho ngọn nến vui cho người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới, nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn.